Chào mừng các bạn đến với bản tin ngắn của Web3 Việt Nam. Chương trình được khởi xướng bởi Cineworks Incorporated, công ty của người Việt tại Canada chuyên đầu tư và vận hành các dự án Web3. Sau đây là bản tin hôm nay ngày 25 tháng 5 năm 2021. Dự án DeFi khởi chạy trên Polygon có lượng người dùng tăng vọt. Giữa thị trường tiền điện tử sôi động với bối cảnh tắc nghẽn mạng Ethereum và chi phí gia tăng như hiện nay, Polygon đang có được bàn đạp tốt để nắm bắt thời cơ do phí giao dịch thấp đáng kinh ngạc. Với nhiều dự án DeFi ấn tượng, điển hình như Aave, gã khổng lồ cho vay của DeFi, ra mắt trên Polygon vào tháng 4 vừa qua đã thu hút khoảng 66.000 người dùng trên phiên bản V2 của mình, gần 12 tỷ đô la được gửi kể từ khi ra mắt và hơn 7 tỷ đô la được vay. Bên cạnh đó là OneInc được ra mắt mới đây vào ngày 12 tháng 5, nó đã đạt gần 18 triệu đô la trong giao dịch hoán đổi hàng ngày, đã có gần 10.000 giao dịch hoán đổi được thực hiện cho tới nay. Bất ngờ rằng, nền tảng đã tạo điều kiện cho 43 triệu đô la hoán đổi nhưng chỉ mất 25 đô la phí gas sử dụng để hoán đổi số tiền này. Từ những điểm sáng trên cùng với nhiều dự án chiến lược đa hướng, Polygon rất có thể sẽ ra mắt nhiều dự án hơn trong tương lai gần. Cardano nhận được nguồn vốn lớn từ các nhà đầu tư tổ chức. Dòng vốn của các tổ chức và các sản phẩm đầu tư của Cardano đã tăng mạnh vào tuần trước ngay cả khi Bitcoin và Ethereum đang bị suy yếu. Được biết, họ đã mua ADA với giá 10 triệu đô la trong tuần vào ngày 24 tháng 5. Các quỹ đầu tư Cardano thu hút nhiều vốn hơn bất kỳ tài sản mã hóa nào khác. ADA đã tăng 33,5% lên 1,5 đô la vào thời điểm viết bài với tổng vốn hóa thị trường là 47,9 tỷ đô la. Điều này cho thấy sự tăng trưởng của tài sản bằng chứng cổ phần ngay trong bối cảnh thị trường biến động như hiện nay. Cơ quan giám sát tài chính của Uganda kêu gọi các quy định về tiền mã hóa trong nước. Theo một báo cáo của cơ quan truyền thông Uganda vào thứ Hai, FIA, cơ quan tình báo tài chính của Uganda đã yêu cầu Bộ Tài chính của đất nước này phát triển một khuôn khổ pháp lý quy định về tiền mã hóa ở Uganda. Sydney Asubo, giám đốc điều hành của FIA cho biết, nhu cầu về các quy định tiền mã hóa ở Uganda đang trở nên cấp thiết do sự không tuân thủ của những cá nhân tham gia trong ngành đối với các yêu cầu của cơ quan thẩm quyền. Việc FIA không có khả năng giám sát chặt chẽ đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa là đòn giáng mạnh vào mong muốn của cơ quan này trong việc điều chỉnh lĩnh vực tiền mã hóa trong nước. Bên cạnh các rủi ro lớn về tài trợ khủng bố và rửa tiền, tổ chức này cho biết quản lý lỏng lẻo còn có thể dẫn tới lừa đảo đầu tư tiền mã hóa gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế của Uganda. Ngân hàng Trung ương Kuwait đưa ra cảnh báo chống lại các khoản đầu tư tiền mã hóa. Vào cuối tuần trước, Ngân hàng Trung ương Kuwait đã đưa ra một tuyên bố để cảnh báo công chúng về sự biến động trên thị trường tiền mã hóa. Họ lưu ý rằng cảnh báo này là một phần của chiến dịch Diraya của ngân hàng, có nghĩa là hãy cảnh giác trong tiếng Ả Rập. Được quản lý bởi Hiệp hội Ngân hàng Kuwait, Diraya nhằm mục đích nâng cao nhận thức về tài chính trong nước và khuyến khích người dùng có trách nhiệm xã hội. Sau khi liệt kê các yếu tố điển hình liên quan đến tiền mã hóa như rửa tiền, gian lận cùng các giao dịch trái phép, Ngân hàng Trung ương Kuwait cũng lưu ý các hoạt động khai thác tiền mã hóa tốn nhiều năng lượng và cần được siết chặt quản lý hơn trong thời gian sắp tới. Các quan chức Nga xem xét dỡ bỏ một phần lệnh cấm thanh toán tiền mã hóa. Các nhà lập pháp Nga đang cân nhắc dỡ bỏ một phần lệnh cấm thanh toán tiền mã hóa của đất nước này. Chủ tịch Ủy ban xây dựng nhà nước và pháp chế của Nga đã thông báo rằng chính phủ đang xem xét sửa đổi luật dân sự để cho phép người dân thanh toán bằng tiền mã hóa như một phương tiện hợp đồng. Được biết, Nga đã thực thi lệnh cấm thanh toán bằng tiền mã hóa trong nước từ tháng 1 năm nay. Việc sửa đổi luật là điều tất yếu khi tiền mã hóa ngày càng phổ biến rộng rãi và cũng đang được tiến hành các thủ tục phê duyệt cần thiết. Các thợ đào Bitcoin Trung Quốc từ bỏ trước cuộc đàn áp tiền mã hóa tại nước này. Theo nhiều thông tin, ba công ty khai thác Bitcoin đã công bố kế hoạch ngừng hoạt động ở Trung Quốc sau những cảnh báo nghiêm khắc từ các quan chức nước này. Tuy đã có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, nhưng có lẽ Bitcoin vẫn sẽ mất một thời gian để có thể hồi phục hoàn toàn. Một công ty khai thác Bitcoin lớn đã chọn ngừng hoạt động ngay cuối tuần trước khi mà có thông tin rằng chính quyền Trung Quốc đang lên kế hoạch đàn áp hoạt động khai thác tiền mã hóa. Điển hình là Bitcoin.top, chiếm 2,5% tổng tỷ lệ băm Bitcoin trong tuần qua. Họ cho biết sẽ đóng cửa hàng tại Trung Quốc và chuyển mọi hoạt động sang Bắc Mỹ. Ngay cả Huobi Mail cũng thông báo sẽ không bán các thiết bị khai thác tiền mã hóa ở Trung Quốc nữa và tạm dừng hoạt động khai thác của mình ở đó. Được biết rằng, một đường dây nóng điện thoại đã được thiết lập để khuyến khích người dân báo cáo bất kỳ hoạt động khai thác tiền mã hóa nào mà họ có thể đã chứng kiến. Công ty khởi nghiệp giám sát tiền mã hóa Solidov Lab đóng vòng kêu gọi tài trợ Series A thu về 20 triệu đô la. Solidov Lab, một công ty tập trung vào việc giám sát các hoạt động thao túng thị trường tiền mã hóa, vừa đóng một đợt gây quỹ đầu tư Series A trị giá 20 triệu đô la. FTX, Evolution Partner, 645 Ventures và cựu chủ tịch Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Chris Giancarlo đều đầu tư vào vòng này. Công ty cho biết, một phần số tiền thu được sẽ hướng tới việc tăng cường các công cụ giám sát thị trường chéo của Solidov, cung cấp thông tin chi tiết về việc liệu những kẻ xấu có đang thao túng nhiều địa điểm giao dịch cùng một lúc hay không. Lần gần nhất Solidov từng huy động vốn là vào tháng 2 năm 2019. Vào thời điểm đó, nó cũng đã thu về 3 triệu đô la hạt giống từ Hanako Ventures dẫn đầu. Cổ phần tư nhân của Nga kiện Telegram về khoản đầu tư cho token Gram. DaVinci Capital được cho là đã đệ đơn kiện Telegram lên một tòa án ở London nhằm tìm cách lấy lại số tiền mà các nhà đầu tư của họ đã đưa vào token Gram nhưng chưa bao giờ được tung ra. Quay trở lại năm 2018, Telegram đã quản lý để bán các thỏa thuận mua với giá 1,7 tỷ đô la token Gram. Tuy nhiên, SEC đã ra lệnh ngừng và hủy bỏ mọi danh sách trước khi mạng Telegram được ra mắt cũng như yêu cầu họ trả lại số tiền đã nhận. Vẫn chưa có nhiều thông tin về con số thực sự mà DaVinci Capital liệt kê để yêu cầu các nhà sáng lập Telegram bồi thường. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này trong các bản tin tiếp theo. Nền tảng DeFi dựa trên Binance Smart Chain bị tấn công khoản vay flash loan lên tới 3 triệu đô la. Hệ sinh thái tài chính phi tập trung của Binance Smart Chain đã bị tấn công lấy đi 3 triệu đô la hoặc một nửa tổng thanh khoản từ nền tảng DeFi Block Finance. Nhóm nghiên cứu của họ đã xác nhận thông tin này vào cuối tuần vừa qua và cũng đã lên tiếng cảnh báo người dùng không mua token của họ cho đến khi vấn đề được giải quyết. Các BOG đã rớt giá từ 1,8 đô la xuống chỉ còn 0,0003 sau khi bị tấn công. Cụ thể họ cho biết, kẻ tấn công có thể sử dụng các khoản flat loan để khai thác một lỗ hổng trong phần đặt cược của hợp đồng thông minh BOG để thao túng phần thưởng đặt cược và gây ra lạm phát cung, nhưng không bị tính phí và giao dịch gây ra lạm phát ròng. Nếu các bạn thấy hứng thú với Web3 và các cơ hội đầu tư sớm vào lĩnh vực này, hãy đăng ký tham gia cộng đồng Web3 Việt Nam trên Discord. Còn bây giờ chào các bạn và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.